Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 12 năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Lệ Thủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xóm 3, thôn An Xá, xã Lộc Thủy. Dự án khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư hơn 33,8 tỷ đồng với diện tích 3,5 hectare, gồm các hạng mục xây dựng nhà tưởng niệm và khuôn viên cảnh quan khu vực, tôn tạo, sửa chữa, chỉnh trang khu nhà lưu niệm gốc, nhà thờ họ, xây dựng hạ tầng và cả công trình phụ trợ. Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng cơ bản hoàn thiện các hạng mục. Riêng nhà lưu niệm, hạng mục chính của dự án vẫn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng nên chưa thể tiến hành thi công. Đây là dự án có tính chất đặc thù không thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, nên cả cơ quan chức năng và chính quyền đoàn thể xã Lộc Thủy đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Hiện nay, 2 trên 5 hồ vẫn chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng, do đó chưa có mặt bằng để thi công hạng mục chính của dự án. Tại hội nghị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất cùng chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân, đặc biệt là 2 trên 5 hồ còn lại thuộc diện di dời, cùng phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, do chưa được sự chấp thuận với phương án đền bù di rời, nên đơn vị quản lý dự án đã tiến hành lấy ý kiến người dân về việc chuyển dự án sang thực hiện phương án 2. Kết quả có 78 trên 78 hộ đồng ý với việc chuyển dự án sang thực hiện phương án 2. Công trình được dự kiến hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 2024, chiến công gắn liền tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự án khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa rất đặc biệt với mục tiêu xây dựng điểm đến của cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước và khách quốc tế thăm viếng tưởng niệm Đại tướng, làm nơi giới thiệu, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, tạo điểm nhấn và động lực cho sự phát triển của hoạt động du lịch, dịch vụ tại huyện ta. Thời gian tới, huyện tiếp tục đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm hỗ trợ, cùng đồng hành với huyện trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ngày 8 tháng 12, đoàn thẩm tra đánh giá các mô hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới của huyện do đồng chí Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, đánh giá, thẩm định mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Châu Xá, xã Mai Thủy. Thôn Châu Xá, xã Mai Thủy có tổng diện tích đất tự nhiên 396,7 ha, 270 hộ với 1.150 nhân khẩu. Thôn được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận làng văn hóa từ năm 2006 đến nay. Sau thời gian triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Châu Xá đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, chủ động thực hiện, hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đề ra. Sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề, dịch vụ thương mại của thôn ngày càng phát triển. Bình quân thu nhập của người dân được nâng lên trên 60,47 triệu đồng trên người trên năm. Kế cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư. Đến nay, hơn 90% đường làng ngõ xóm được cứng hóa, lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng cây và hoa hai bên đường, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, có khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao phục vụ công tác hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân trong khu. Cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng nguồn vốn huy động được để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong 2 năm qua gần 570 triệu đồng. Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo kết quả thực hiện bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Châu Xá và tham quan thực tế mô hình, đoàn thẩm định đã thống nhất 100% ý kiến các thành viên, nhất trí với kết quả đạt được của thôn. Sau buổi thẩm định, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ tổ chức họp, thông qua và lấy ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo để tiến tới quyết định công nhận thôn Châu Xá đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy tổ chức thẩm định dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2023-2024. Thực hiện công văn số 1061 Giáo dục và Đào tạo Trung học cơ sở ngày 6 tháng 10 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy về việc hướng dẫn các cụm, các đơn vị triển khai thực hiện cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2023-2024. Sau quá trình triển khai của cả cụm, đã có 9 dự án đăng ký tham gia thẩm định cấp huyện. Các dự án được chia theo các lĩnh vực khoa học xã hội hành vi, 3 dự án kỹ thuật cơ khí, 1 dự án hóa học, 1 dự án điện điện tử, 1 dự án hệ thống nhúng, 3 dự án. Tại buổi thẩm định, các thí sinh bình tĩnh, tự tin trình bày xuất sắc dự án của mình, đảm bảo thời lượng, chất lượng. Qua sự đánh giá khách quan chính xác của hội đồng thẩm định, ban tổ chức đã ghi nhận biểu dương và trao giấy chứng nhận cho 9 dự án tham gia vòng thẩm định cấp huyện. Phòng cũng đã chọn ra 5 dự án tiếp tục bồi dưỡng, cải tiến để tham gia cuộc thi cấp tỉnh trong tháng 1 năm 2024, gồm dự án khơi dậy tiềm năng sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở từ những vật liệu sẵn có, góp phần xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc của trường trung học cơ sở An Thủy. Start-up, khởi nghiệp trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa của người Bờ Ru Vân Kiều qua các sản phẩm đan lạt và dệt may của trường phổ thông dân tộc nội trú. Chế biến keo mút, trì ho cho trẻ từ quả lê, quả quất, lá hè, lá diệp cá, đường và mật ong của trường trung học cơ sở Liên Thủy. Mô hình súng phun chữa cháy tự động của trường trung học cơ sở Lê Ninh và mô hình chăn nuôi thông minh của trường trung học cơ sở Lộc Thủy. Thông qua cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhằm khuyến khích học sinh trung học cơ sở nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. Đồng thời chuẩn bị cho học sinh trung học cơ sở tác phong khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp sau khi học xong trung học cơ sở, góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Ngày 7 tháng 12, Sở Văn hóa và Thể thao đã có buổi kiểm tra công tác triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 trên địa bàn huyện. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các ngành các cấp trên địa bàn huyện quan tâm, lồng ghép, thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với từng địa phương và nhiều gương điển hình tích cực tham gia các phong trào, góp phần rất lớn vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Toàn huyện Lệ Thủy có trên 36.000 gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87%. 178 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt tỷ lệ 95%. 145 trên 153 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt tỷ lệ 94,7%. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Lệ Thủy trong thời gian qua. Đồng thời, huyện cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các thành viên trong ban chỉ đạo để đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiều ngày 7 tháng 12, thôn Mỹ Hoa, xã Sơn Thủy tổ chức lễ đồng thổ khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn. Công trình nhà văn hóa thôn Mỹ Hoa có diện tích 200m² với hơn 150 chỗ ngồi với nhiều hạng mục đi kèm như hàng rào, nhà vệ sinh, bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng với tổng kinh phí xây dựng trên 1.495.000.000 đồng. Trong đó ngân sách tỉnh, huyện và xã hỗ trợ 745 triệu, nhân dân đóng góp và các nguồn hỗ trợ khác hơn 750 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2024. Tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo xã Sơn Thủy cùng cán bộ và nhân dân trong thôn đã tiến hành nghi lễ đồng thổ, khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn trên khuôn viên của nhà văn hóa cũ. Được biết, thôn Mỹ Hòa hiện có gần 100 hộ dân, là địa phương đang phấn đấu tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tiếp tục đóng góp công sức và vật chất của cán bộ và nhân dân trong thôn, những người con xa quê, cùng sự chia sẻ hỗ trợ của cả cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Hy vọng công trình nhà văn hóa thôn Mỹ Hòa sẽ sớm được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trong thôn. Công trình góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thành tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của địa phương. Hưởng ứng chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, ngày 6 tháng 12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế áo phao, cờ tổ quốc cho ngư dân nghèo khó khăn xã biển Ngư Thủy Bắc. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng sinh kế cho 15 gia đình, mỗi hộ 30 con ngan giống, tặng 100 áo phao, 100 cờ tổ quốc, xô đựng nước cho 100 hộ gia đình ngư dân. Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình là 40 triệu đồng. Thông qua chương trình nhằm cải thiện điều kiện lao động, an toàn sinh kế cho ngư dân nghèo, khó khăn ở xã Ngư Thủy Bắc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết 45 NQTU, hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nghị quyết 45. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này, chúng tôi xin giới thiệu rõ hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết 45 đưa ra 3 quan điểm. Đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí óc, có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng gắn bó với đảng, nhà nước và dân tộc. Là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của đảng, có trách nhiệm tiên phong, tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất, chất lượng cao cho xã hội. Là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng bồi đắp nguyên khí quốc gia và phát triển bền vững, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước. Có cơ chế, chính sách đột phá, thu hút trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức. Đồng viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho phát triển của đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho đất nước. phát hiện một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục, đại học đạt trình độ tiên tiến thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới. Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới. Sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao, công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Nâng chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc top đầu khu vực và tiềm cận với các nước phát triển. Nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực. Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển. Để thực hiện mục tiêu trên, nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài, tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức, tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.